Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò của người Công giáo Ý trong xã hội Ý và châu Âu. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Nhật Bản. Một phái đoàn giám mục Việt Nam sẽ viếng thăm Nhật Bản. Cha Cao Sơn Thân, một linh mục Việt Nam đang làm việc mục vụ cho người Việt Nam tại miền Nam Nhật Bản, cho biết, sau trận động đất và sóng thần xảy ra tại nước này, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã gửi thư tỏ tình hiệp thông với giáo hội tại Nhật Bản. Cha Sơn cũng cho biết, tuần tới Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn và 10 vị giám mục Việt Nam sẽ lên đường viếng thăm Nhật Bản. Phái đoàn giám mục Việt Nam sẽ đến Osaka, rồi từ Nagoya đến Tokyo. Các vị sẽ có cuộc gặp gỡ với Hội đồng giám mục Nhật Bản. Tin Paris. Khoảng 3.000 người đã tham dự một thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp Quốc, để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Phát biểu trong thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y André Van Tras, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, nói rằng, Ngài đại diện cho tất cả mọi người để nói rằng, những người Công giáo Pháp đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho nhân dân Nhật Bản. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đề cao tình liên đới của nhân dân Pháp và kêu gọi tất cả những ai có thể hãy sử dụng tất cả khả năng kỹ thuật của mình để giúp đỡ nhân dân Nhật Bản. Thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân của thiên tai đã diễn ra trong bầu khí thinh lặng đầy cảm xúc. Có mặt trong thánh lễ, ông Patrick Ollier, Bộ trưởng đặc trách về các mối quan hệ với Quốc hội, đã tỏ ra rất xúc động trước tình liên đới mà chính phủ Pháp và nhân dân Pháp muốn bày tỏ với nhân dân Nhật Bản. Ông Ollier nói, đứng trước một thảm trạng như thế, chúng ta chỉ có thể cảm thông với những người đang đau khổ mà thôi. Cũng rất xúc động, đại sứ Nhật Bản tại Pháp, ông Yasuo Saito, lo sợ rằng con số nạn nhân có thể lên cao và các thiệt hại không thể lường được. Tin Tel Aviv, Israel. Di hài của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu lần đầu tiên đến Thánh địa. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, di hài của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, tiến sĩ hội thánh, đã đến thủ đô Tel Aviv, Israel hôm 14 tháng 3 vừa qua. Được biết, di hài của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu gồm có một mảnh xương ống chân. Di hài này sẽ được cung nghinh trọng thể tại cổ thành Jerusalem vào hôm thứ Tư 16 tháng 3. Từ cửa Jaffa, nơi có tòa thượng phụ Công giáo Latin, di hài của vị thánh tiến sĩ hội thánh sẽ được rước đến Haifa, Galilea, miền Bắc Israel, Bethlehem và Jericho trong lãnh thổ Palestine. Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu đã được giáo hội đặt làm quan thầy các phi công, những người bán hoa và các bệnh nhân sida. Tưởng cũng nên nhắc lại, thánh nữ đã vào dòng kín Carmen năm 15 tuổi và qua đời vì bệnh lao phổi năm 1897, lúc được 24 tuổi. Thánh nữ đã được tôn phong hiển thánh chỉ 28 năm sau khi qua đời. Hài cốt của thánh nữ được chia thành 3 phần. Một phần được cất giữ tại Lisieux, Normandy, miền Tây nước Pháp. Phần thứ hai được kính nhớ tại nhiều nơi thờ phượng trong nước Pháp, và phần thứ ba được cung nghinh ở ngoại quốc. Tính đến nay, các di hài của thánh nữ đã được rước tại hơn 40 quốc gia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo Triều đã bước vào tuần tĩnh tâm mùa chay từ chiều Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua. Năm nay, vị giảng tĩnh tâm là cha François-Marie Letain, người Pháp, thuộc dòng kín Carmen đi chân không. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, vị linh mục giảng thuyết cho biết các bài suy niệm của Ngài xoay quanh việc chuẩn bị thiêng liêng cho việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chủ đề được cha Letain chọn cho các bài suy niệm là ánh sáng Chúa Kitô trong lòng giáo hội, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và thần học về các thánh. Cha Letain giải thích rằng các thánh là những chứng nhân vĩ đại của sự thánh thiện của giáo hội. Do đó, theo cha, chính xuyên qua chứng từ, những suy nghĩ và cảm nghiệm riêng của các thánh mà ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi. Riêng về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị linh mục dòng kín Carmen đi chân không này nói rằng, Ngài đã đề cao các thánh không những như những mẫu gương mà còn là những nhà thần học theo ý nghĩa cao nhất, tức là như những người biết Thiên Chúa. Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xem các thánh như những người chuyên trở ánh sáng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay. Theo cha Letain, các thánh cũng là những con người như chúng ta. Các ngài cũng có những giới hạn, cũng bị thương tích, cũng đã phạm tội, nhưng vào một lúc nào đó, các ngài đã quyết định đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Tuần tĩnh tâm của giáo triều sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 3. Tin Abuja, Nigeria. Các đức giám mục Nigeria yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bình. Nhân danh Hội đồng Giám mục Nigeria, Đức cha John Onaiyekan, Tổng giám mục Abuja, yêu cầu phải có một cuộc bầu cử tự do, công bình, diễn ra trong bầu khí yên tĩnh và khỏi mọi cừu hận. Trong một tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Abuja khẳng định, Thiên Chúa ghê tởm hành động bất công của những người lẽ ra phải thực thi công lý. Thiên Chúa đã có những lời lẽ rất cứng rắn đối với những kẻ tham nhũng khi thực thi công lý. Đức cha Onaiyekan cho rằng, giáo hội luôn cầu nguyện để Chúa biến cuộc bầu cử sắp tới thành một cơ hội hầu Nigeria vươn lên và tiến tới gần hơn với vị trí của một quốc gia hàng đầu tại Phi Châu. Tổng thống Goodluck Jonathan, người có mặt trong buổi nói chuyện của Đức Tổng giám mục Abuja, cam kết rằng ông sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bình. Ông cũng tiên đoán rằng ông sẽ thắng cử. Với 145 triệu rưỡi người, Nigeria được xem là một trong những nước có đông dân số nhất tại Phi Châu. Theo thống kê của Tòa Thánh, người Công giáo tại nước này chiếm khoảng 15% dân số. 50% dân số theo Hồi giáo, 25% theo Tin Lành và 10% theo các tôn giáo cổ truyền. Tin Istanbul. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất kêu gọi Nhật Bản và các quốc gia từ bỏ việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Trong sứ điệp được gửi đi hôm Chủ nhật thứ nhất mùa chay, cũng được gọi là Chủ nhật chính thống, nhân dịp kỷ niệm ngày phục hồi việc tôn kính ảnh tượng năm 843, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng Phụ Đại Kết Constantinople, đã kêu gọi các quốc gia hãy từ bỏ việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Mở đầu sứ điệp, Đức Thượng Phụ Constantinople nói rằng, với trái tim nặng trĩu đau đớn, toàn thể nhân loại đang chứng kiến thảm trạng đã xảy ra trên đất Nhật Bản, gây ra cái chết cho nhiều anh chị em chúng ta. Từ khắp mặt đất, những lời cầu nguyện là một dấu chỉ của tình liên đới đối với anh chị em Nhật Bản. Tuy nhiên, theo Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, thảm trạng do động đất và sóng thần gây ra còn trở nên trầm trọng hơn vì phóng xạ từ vụ nổ lò nguyên tử ở Fukushima. Ngài kêu gọi, thay vì sử dụng năng lượng hạt nhân để đáp ứng những nhu cầu của nhân loại, hãy sử dụng sự hiểu biết khoa học để sản xuất ra một nguồn năng lượng xanh vốn không gây nguy hại cho con người. Đức Thượng Phụ Bartolomeo khẳng định, Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta mặt trời, gió, sóng. Từ đó có thể lấy ra được năng lượng để sử dụng cho các nhu cầu của chúng ta. Như vậy thì tại sao lại quảng bá việc sản xuất thứ năng lượng vốn nguy hiểm cho sự toàn vẹn của nhân loại? Phải chăng đây không phải là một sỉ nhục và khiêu khích đối với thiên nhiên? Đức Thượng Phụ Đại Kết kêu gọi, từ ngôi nhà khiêm tốn này, cùng với lời cầu nguyện cho dân chúng của xứ mặt trời mọc này đang chịu đau khổ, chúng tôi muốn lợi dụng cơ hội này để kêu gọi các nước hãy duyệt lại chính sách về năng lượng hạt nhân của mình. Theo nhận định của hãng thông tấn Asia News, đây là một sứ điệp táo bạo, cũng như một lập trường dứt khoát, phù hợp với cuộc chiến môi sinh được Tòa Thượng Phụ Constantinople đề ra từ năm 1989. Tin Moscow. Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow đề ra ba nhân đức chính thống cho thế kỷ thứ 21. Được Linh Mục Vesolo Chaplin, Giám đốc Phòng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ, giới thiệu hồi tháng trước, tài liệu có tựa đề Những giá trị trường cửu của Nga, đặc biệt đề cao ba giá trị mà Giáo hội Chính thống Nga cho là xã hội Nga trong thế kỷ 21 cần đến là niềm tin, tự do và lòng ái quốc. Theo Linh Mục Chaplin, ba giá trị nền tảng này vẫn còn cắm rễ sâu trong lòng dân tộc, cho dẫu có phải chịu sự sói mòn của trào lưu hiện đại hóa. Hồi tháng trước, Đức Kirill, Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình để giải thích về những giá trị nói trên. Kể từ khi Đức Kirill được bầu làm Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga năm 2009, Giáo hội Chính thống Nga đã có một chỗ đứng quan trọng trong xã hội, bởi vì Tổng thống Dmitry Medvedev xem giáo hội này như một đồng minh quan trọng trong việc hiện đại hóa đất nước. Mặc dù Đức Thượng Phụ Kirill không ngừng nói đến nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, nhiều người vẫn cho rằng khi đề cao lòng ái quốc, Giáo hội Chính thống Nga quá xen mình vào đời sống xã hội. Tin Mangalore, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ bắt đầu ăn chay vì hòa bình. Là những người đã chứng kiến những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô cách đây 2 năm, các tín hữu Kitô tại Mangalore đã bắt đầu 21 ngày chay tịnh và tổ chức một buổi canh thức để cầu nguyện cho hòa bình và an ninh trong thành phố thuộc miền Nam Ấn Độ này. Đức cha Aloysius Paul Souza, giám mục Mangalore, giải thích rằng các tín hữu ăn chay và cầu nguyện trong 21 ngày liền là để cầu nguyện cho sự an toàn của các tín hữu Kitô trong bang Karnataka. Đức giám mục Mangalore nói rằng, sau những cuộc tấn công của những người Ấn giáo cực đoan nhắm vào các nhà thờ trong toàn bang Karnataka hồi năm 2008, các tín hữu Kitô luôn sống trong lo sợ và bất an. Đã có ít nhất 27 nơi thờ phượng của Kitô giáo bị hư hại trong những ngày đầu khi vừa nổ ra cuộc tấn công. Cuộc tấn công chỉ diễn ra đúng 3 tháng sau khi Đảng Quốc gia Ấn giáo lên cầm quyền trong bang. Chanenson Pinto, người tổ chức chương trình cầu nguyện và ăn chay trong toàn giáo phận Mangalore, nói rằng, con số 21 ngày chay bắt nguồn từ Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, tiên tri Daniel đã để tang 3 tuần lễ, không ăn thức ăn ngon, kiêng thịt và rượu. Cha cho biết, các tín hữu Kitô cũng sẽ kiêng thịt và các thức ăn ngon khác, họ chỉ ăn rau quả. Chương trình chay tịnh này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3 tới đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vai trò của người Công giáo Ý trong xã hội Ý và châu Âu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai, 17 tháng 3, nước Ý sẽ mừng 150 năm ngày thống nhất đất nước. Giáo hội Công giáo, kể cả Đức Thánh Cha, sẽ tham dự các cuộc lễ mừng kỷ niệm. Thật vậy, đối với Giáo hội Công giáo, nước Ý có một sứ mệnh phổ quát. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng long trọng nói lên sứ mệnh này trong một lá thư gửi cho các đức giám mục Ý, và trong một lời cầu nguyện đặc biệt cho nước Ý hồi năm 1994. Đức Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định, nước Ý, khi trung thành với lịch sử của mình, được ủy thác một cách đặc biệt sứ mệnh đại diện cho toàn thể Âu Châu, để bảo vệ gia tài tôn giáo và văn hóa được hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vun trồng tại Roma. Năm 2006, trong bài nói chuyện với Hội đồng Giám mục Ý nhóm họp tại thành phố Verona, Đức Thánh Cha Benedicto cũng lặp lại điều đó. Ngài nói, nước Ý là một phần đất thuận tiện cho chứng từ Kitô giáo. Thật vậy, giáo hội tại đây là một thực tại rất sống động, hiện diện trong dân chúng thuộc mọi lứa tuổi và địa vị xã hội. Nhưng đây cũng chính là điều khiến phải nêu lên câu hỏi, liệu ngày nay và trong tương lai gần, giáo hội Công giáo Ý vốn là nơi có ngai tòa của Thánh Phêrô từ 2000 năm nay có còn thực thi sứ mệnh này không? Đây không chỉ là một sứ mệnh tôn giáo, sứ mệnh này còn có tính dân sự và chính trị nữa, nhất là trong một Âu Châu mà Đức Thánh Cha Benedicto nói là đã bị tiêm nhiễm bởi một sự thù nghịch lạ kỳ đối với chính mình và với những cội rễ Kitô của mình. Theo cái nhìn của giáo hội tại các nước Âu Châu khác, nước Ý Công giáo là một biệt lệ đáng thèm muốn. Nước này là một mẫu gương để mô phỏng. Một trong những bằng chứng là, trong lĩnh vực chính trị, Ý là nước luôn chống lại những luật pháp nào muốn hợp pháp hóa việc phá thai và làm cho chết êm dịu, cũng như đánh đổ định chế gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, hiện hàng giáo phẩm Công giáo Ý đang lo sợ rằng sức sống chính trị của một nước Ý Công giáo sẽ bị hạ giảm và bị dập tắt. Và như Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Angelo Banasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã không ngừng kêu gọi để lấy lại sức sống, nước này cần có một thế hệ Công giáo mới dấn thân vào chính trị. Với mục đích khai sinh thế hệ mới ấy, từ một thập niên qua, Giáo hội Công giáo tại Ý đã đầu tư năng lực và tài lực vào chương trình được gọi là một dự án văn hóa theo cảm hứng Kitô giáo do Đức Hồng Y Camillo Bruni, cựu giám quản Roma thành lập và lãnh đạo. Ngày nay, theo bước chân của vị Hồng Y này, người ta thấy xuất hiện một nhà lãnh đạo mới được giới Công giáo Ý chú ý tới rất nhiều. Tên của nhà lãnh đạo này là Lorenzo Onagi. Ông Onagi chỉ là một giáo dân, hiện đang là giáo sư về chính trị học và từ năm 2002 đã được bổ nhiệm làm viện trưởng Viện Đại học Công giáo Thánh Tâm tại Milano, Bắc Ý. Chỉ trong vài tháng kể từ khi đảm nhận chức vụ này, giáo sư Onagi đã không ngừng nhấn mạnh rằng Công giáo Ý cần phải trở lại với thời của những người Guelph. Vào thời Trung Cổ, Guelph là những người công dân của những thành phố tự trị đã không ngừng chiến đấu để bảo vệ tự do của mình và của Đức Giáo Hoàng chống lại những người Ghibellin. Ghibellin là những người đứng về phía Hoàng đế. Kể từ đó, Guelph đồng nghĩa với một nước Ý dám hạnh diện sống niềm tin công giáo của mình và quyết tâm thực thi niềm tin đó trong lĩnh vực dân sự và chính trị, chống lại làn sóng tục hóa. Giáo sư Onagi khẳng định rằng, Kitô giáo không phải là một giá trị nhiệm ý được thêm thắt vào các hệ thống dân chủ của Tây Phương, mà là khởi nguồn và nền tảng của chính nền dân chủ. Và theo ông, một trong những điểm nổi bật cho thấy sự dấn thân của người Công giáo Ý chính là cuộc chiến bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như gia đình và giáo dục. Đây là một vấn đề mà người Công giáo được trang bị thật đặc biệt để chiến đấu. Tiến trình loại trừ Kitô giáo đang diễn ra tại nhiều nước, không những nguy hại cho đức tin Kitô mà còn bóp nghẹt chính các hệ thống dân chủ. Do đó, theo giáo sư Onagi, người Công giáo không nên cam chịu để mình bị loại ra bên lề trong lĩnh vực chính trị. Họ không nên rơi vào mối tội đầu nền tảng là lười biếng. Giáo sư Onagi nói rằng, người Công giáo cần phải ý thức rằng họ đang nắm giữ ưu thế. Họ có cả một gia tài tư tưởng và xác tín về con người, gia đình, cộng đồng, xã hội, ít bị tiêm nhiễm bởi những ý thức hệ đã từng thống trị trong thế kỷ 20 vừa qua. Họ có những chuyên môn và nhạy cảm mà người khác không có. Họ sẵn sàng hơn để lãnh đạo những thay đổi lớn một cách tích cực. Viện trưởng Viện Đại học Công giáo Thánh Tâm tại Milano không hề nghĩ đến một đảng phái Công giáo hay chỗ đứng của người Công giáo trong những đảng phái chính trị. Đối với ông, điều quan trọng hơn cả đối với người Công giáo là bất cứ nơi nào họ hoạt động, họ cần phải biết xác định chỗ đứng và những vấn đề để hành động một cách tích cực, cũng như liên kết với các cá nhân và nhóm khác, cho dẫu họ không phải là người Công giáo, nhưng có cùng một cái nhìn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Vai trò của người Công giáo Ý trong xã hội Ý và Âu Châu. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Cai nghiện game online do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu, dòng Francisco, đã trình bày trong chương trình chuyên đề Ban Mục vụ Gia đình, Tổng giáo phận Sài Gòn. Nghiện game online là một vấn đề đang được xã hội Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây, khi hậu quả của nó nảy sinh như trốn học, trộm cắp, cướp của, giết người. Người nghiện game thay đổi nhân cách, đời sống và có những nguy hiểm cho gia đình, cho cộng đồng xã hội. Trong thực tế, báo chí viết nhiều về game online như một hiện tượng xã hội. Cả trên diễn đàn quốc hội cũng đặt vấn đề này rất mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn chưa có những nghiên cứu nghiêm chỉnh về mức độ tác hại của nó, cũng như đưa ra những giải pháp hữu hiệu, triệt để. Căn nguyên sâu xa của nghiện game online có thể kể đến bối cảnh của thời đại A Còng. Nơi đó, phương tiện truyền thông đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống con người thời đại. Thực vậy, nó đã trở thành một tác nhân rất mạnh mẽ, cổ suý và truyền bá những lối sống và thái độ cá nhân, gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, còn biết rằng phương tiện truyền thông không chỉ là những sản phẩm của trí tuệ con người, nhưng còn là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho con người. Vì vậy, cần trang bị cho mình những tiêu chuẩn để sử dụng đúng và chọn lựa đúng các phương tiện truyền thông để nó được sử dụng phục vụ con người và thăng tiến phẩm giá con người. Một trong những phương tiện truyền thông đại chúng và hiện đại là Internet. Internet là một thứ truyền thông đa phương tiện, nó không bị giới hạn bởi địa lý, hoàn cảnh phát triển, chiến tranh, chính trị, xã hội. Internet đã hình thành một thực tại ảo của mối tương quan con người, hay còn gọi là một xã hội ảo. Những phương tiện truyền thông xã hội tạo nên nền văn hóa kỹ thuật số được diễn tả qua những giá trị, những lối suy nghĩ, những phong cách sống riêng biệt. Đó là nền văn hóa cao tốc với phương pháp giao diện là phương thế hành động giữa con người và chiếc máy. Nó đang tạo nên những thái độ và não trạng mới. Nền văn hóa mới trình bày một nhãn quan rộng mở về thực tại. nó là văn hóa của giác quan, chứ không phải là tư duy và nhận thức. Người ta bị ngập chìm trong đại dương của mọi thứ chân lý được tuyên bố là tuyệt đối, mà hậu quả là dễ dàng dẫn tới chủ nghĩa tương đối, thậm chí những giá trị về phẩm giá con người, của tình yêu bị chà đạp, bị xem rẻ. Nó là một văn hóa giả định mọi người đều trưởng thành, nó không kính trọng sự phát triển tiến hóa của nhân vị, và để cho cá nhân có trách nhiệm đối với những sự chọn lựa của mình. Trong thời đại A Còng, có nhiều hấp lực về vật chất, quyền lực và cả cám dỗ muốn loại trừ Thiên Chúa trong đời sống con người. Về vật chất, lợi nhuận là tiêu chuẩn hàng đầu của các nhà kinh doanh truyền thông xã hội. Tại Việt Nam hiện nay, có 40 triệu người trẻ là đối tượng khai thác kinh tế của ngành công nghệ thông tin. Cám dỗ kinh tế ấy đã khiến cho các nhà đầu tư lao vào làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gây tác hại trên đời sống đạo đức của con người. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư Lễ Tro vừa qua, mùng 9 tháng 3. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa và lộ trình mùa chay. Trước hết, Ngài nói về ý nghĩa của việc sức tro như sau. Tro được làm phép bỏ trên đầu chúng ta là một dấu chỉ nhắc cho chúng ta nhớ tới điều kiện là thụ tạo, mời gọi chúng ta sám hối và gia tăng dấn thân hoán cải để ngày càng theo Chúa hơn. Mùa chay là một lộ trình, là đồng hành với Chúa Giêsu lên Jerusalem, nơi hoàn thành mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống Kitô là một con đường cần phải đi theo. Kiên trì không phải trong một luật lệ phải tuân giữ, mà là với chính con người của Chúa Kitô. Cần gặp gỡ, tiếp đón và đi theo. Thật thế, Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày và theo Thầy. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 9, câu 23. Nghĩa là Chúa nói với chúng ta rằng, để cùng Người đạt tới ánh sáng và niềm vui phục sinh, vinh quang sự sống, tình yêu và sự thiện, cả chúng ta nữa cũng phải vác thập giá mỗi ngày, như một trang rất đẹp của sách gương Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta như sau. Vậy, hãy vác lấy thập giá của bạn và theo Chúa Giêsu. Như thế, bạn sẽ bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính Người đã vác thập giá đi trước bạn và đã chết cho bạn, để cả bạn nữa cũng vác thập giá của mình và ước ao được đóng đinh. Thật vậy, nếu bạn sẽ cùng chết với Người, bạn sẽ sống với Người và như Người. Nếu bạn đã đồng hành với Người trong khổ đau, bạn cũng sẽ được đồng hành với Người trong vinh quang. Sau đó, trích lại lời nguyện nhập lễ của Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Thánh Cha nói, đây là lời khẩn cầu chúng ta dâng lên Thiên Chúa, vì biết rằng chỉ có Chúa mới có thể hoán cải con tim chúng ta, và nhất là trong phụng vụ, trong việc tham dự vào các mầu nhiệm thánh, chúng ta được hướng dẫn bước theo con đường này với Chúa. Đó là theo học trường của Chúa Giêsu sống lại các biến cố đã đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, không phải như một tưởng niệm đơn sơ, một kỷ niệm các sự kiện quá khứ. Trong các hành động phụng vụ, Chúa Kitô hiện diện qua công trình của Chúa Thánh Thần và các biến cố đó trở thành thời sự. Hai từ hôm nay là hai từ chìa khóa diễn tả chiều kích thời sự đó, và nó được hiểu trong nghĩa đầu tiên cụ thể của nó. Hôm nay, Thiên Chúa mặc khải lề luật của Người, và hôm nay, Người cho chúng ta lựa chọn giữa sự thiện và sự dữ, giữa sự sống và cái chết. Hôm nay, nước Thiên Chúa đến gần. Anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Phúc âm của Thánh Marco chương 1 câu 15. Lộ trình phụng vụ mùa chay năm A dẫn đưa chúng ta sống con đường của các anh chị em tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội, và làm sống dậy trong chúng ta ơn thánh tẩy, và giúp cuộc sống chúng ta tái phục hồi các đội buộc và dấn thân của bí tích nền tảng của cuộc sống Kitô. Giáo hội đã luôn luôn kết hiệp lễ vọng phục sinh với việc cử hành bí tích rửa tội, trong đó hiện thực mầu nhiệm cao cả của cuộc sống Kitô, chết đi cho tội lỗi, tham dự vào cuộc sống mới trong Chúa Kitô phục sinh, và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Đấng đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý nghĩa các bài đọc của năm Chúa Nhật mùa chay. Chúng rất cổ xưa và đồng hành với các tân tòng trong việc khám phá ra bí tích rửa tội và loan báo các việc lớn lao Thiên Chúa thực hiện trong bí tích đó. Chúa Nhật thứ nhất gọi là Chúa Nhật cám dỗ, vì giới thiệu các cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu trong sa mạc. Nó mời gọi chúng ta canh tân quyết định vĩnh viễn cho Thiên Chúa và can đảm đương đầu với cuộc chiến chờ đợi chúng ta để trung thành với Chúa. Luôn luôn cần tái quyết định chống trả sự dữ và theo Chúa Giêsu. Trong ngày Chúa Nhật này, sau khi nghe chứng tá của các cha mẹ đỡ đầu, giáo hội cử hành việc tuyển chọn những người sẽ được nhận lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Chúa Nhật thứ hai gọi là Chúa Nhật của tổ phụ Abraham và Chúa Nhật hiển dung. Bí tích rửa tội là bí tích của đức tin và chức làm con Thiên Chúa, cũng như tổ phụ Abraham, cha của những kẻ có lòng tin. Chúng ta cũng được mời gọi ra đi, ra khỏi vùng đất của chúng ta, từ bỏ các an ninh chúng ta đã xây dựng, để đặt sự tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đích điểm hé mở cho thấy, trong biến cố hiển dung của Chúa Kitô con yêu dấu, nơi người cả chúng ta nữa cũng trở thành con cái Thiên Chúa. Các Chúa Nhật tiếp theo trình bày bí tích rửa tội trong các hình ảnh của nước, ánh sáng và sự sống. Chúa Nhật thứ ba khiến cho chúng ta gặp gỡ người đàn bà xứ Samari, như dân Israel được kể nơi Phúc âm theo Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 42. Như dân Israel trong cuộc xuất hành, trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã nhận được nước cứu độ. Chúa Giêsu có nước sự sống, làm đã mọi cơn khát. Và nước đó là chính Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Nhật này, giáo hội cử hành việc bỏ phiếu các tân tòng lần thứ nhất, và trong tuần trao cho họ kinh Tin Kính. Chúa Nhật thứ tư giúp chúng ta suy tư về kinh nghiệm của người mù từ lúc mới sinh, được kể nơi Phúc âm Thánh Gioan chương 9 câu 1 đến câu 41. Trong bí tích rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi bóng tối sự dữ, và nhận được ánh sáng của Chúa Kitô để sống như con cái ánh sáng. Cả chúng ta nữa cũng phải học trông thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trên gương mặt Chúa Kitô và trông thấy ánh sáng. Trong lộ trình của các tân tòng, người ta cử hành việc bỏ phiếu lần thứ hai. Chúa Nhật thứ năm trình bày cuộc sống lại của ông Lazaro, được kể nơi Phúc âm Thánh Gioan chương 11. Câu 1 đến câu 45. Trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng từ cái chết bước vào sự sống và có khả năng làm đẹp lòng Thiên Chúa, khiến cho con người cũ chết đi để sống thần khí của Chúa phục sinh. đối với các tân tổng, người ta cử hành cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, và trong tuần họ nhận được kinh lạy cha. Lộ trình mùa chay mà chúng ta được mời gọi bước đi trong truyền thống của giáo hội được xác định bằng vài thực hành: ăn chay, làm phúc và cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích việc ăn chay như sau. Ăn chay có nghĩa là kiêng thực phẩm, nhưng bao gồm nhiều hình thức kiêng cự khác để cho cuộc sống được thanh đạm hơn. Tuy nhiên, tất cả những thứ này chưa là thực tại tràn đầy của việc ăn chay. Nó là dấu chỉ bề ngoài của một thực tại nội tâm của dấn thân không làm sự dữ và sống tin mừng, nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ai không biết dưỡng nuôi mình bằng lời Thiên Chúa thì không ăn chay thật sự. Thế rồi, trong truyền thống Kitô, việc ăn chay gắn liền với việc làm phúc bố thí. Thánh Leo cả dạy rằng, ăn chay không phải chỉ là kiêng thực phẩm mà thôi, mà nhất là phải kiêng các thú vui. Rồi trong thực tế, có thể kết hiệp nó một cách hữu ích với việc bố thí nữa, có tên gọi duy nhất là lòng thương xót, bao gồm rất nhiều việc lành. Môi trường việc lành thì mênh mông. Không chỉ người giàu có và khá giả có thể làm phúc cho người khác, mà cả những người có điều kiện khiêm tốn và nghèo nàn cũng có thể làm được. Như thế, tuy không bằng nhau trong của cải, nhưng tất cả mọi người đều có thể bằng nhau trong tâm tình đạo hạnh của tâm hồn. Thánh Gregorio cả dạy trong luật mục vụ rằng, ăn chay được biến thành thánh thiện bởi các nhân đức đi kèm, nhất là bởi đức bác ái, bởi mọi cử chỉ quảng đại cho người nghèo và người túng thiếu qua trái sự kiên cử của chúng ta. Ngoài ra, mùa chay còn là thời gian đặc ân cho việc cầu nguyện. Thánh Agostino nói rằng, chay tịnh và làm phúc là đôi cánh của lời cầu nguyện, cho phép chúng ta lao tới dễ dàng hơn và lên với Thiên Chúa. Người khẳng định rằng, như vậy lời cầu nguyện của chúng ta được làm với sự khiêm nhường và bác ái trong chay tịnh và làm phúc, trong sự điều độ và tha thứ các xúc phạm, cho đi các điều tốt và không đáp trả các điều xấu, xa lánh sự dữ và làm sự thiện, tìm kiếm hòa bình và theo đuổi hòa bình. Với đôi cánh của các nhân đức này, lời cầu nguyện của chúng ta bay vững vàng và được đem lên trời một cách dễ dàng hơn, nơi Chúa Kitô, niềm an bình của chúng ta, đứng đã đi trước chúng ta. Giáo hội hiểu biết sự yếu đuối của chúng ta, nên trong mùa chay mời gọi chúng ta cầu nguyện và suy niệm lời Chúa một cách trung thành hơn và sâu xa hơn. Chúng ta hãy tiếp nhận lời Chúa Kitô kêu mời theo người cương quyết và trung thực hơn, bằng cách canh tân ân thánh và các dấn thân của bí tích sửa tội, để từ bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô, để được canh tân tiến tới lễ phục sinh. Và có thể nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm nội dung chính của bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, thứ tư lễ tro mùng 9 tháng 3. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn về thái độ đối với bản thân. Không ai chọn lý tưởng làm điều xấu. Không ai chọn lý tưởng sống ích kỷ. Mỗi người chúng ta đều chọn một lý tưởng tốt và không lý tưởng nào giống lý tưởng nào. Các bạn hãy hội tâm suy nghĩ xem, mình muốn chọn vật gì hay cái gì để làm biểu tượng cho lý tưởng sống đời mình. thực thể con người chúng ta được biểu lộ nơi những lời giải thích cho vật được dùng làm biểu tượng cho lý tưởng sống. Bằng cách thực hành trên, ta tập đối diện với chính thực thể và hình dáng của mình, và thái độ của ta đối với ta là thái độ quan trọng nhất trong các thái độ. Thái độ này được các nhà tâm lý so sánh như thể chiếc lăng kính, nghĩa là ta sẽ nhìn về tất cả mọi sự xung quanh, mọi người xung quanh, tùy theo thái độ của ta đối với chính mình. Và thái độ của ta đối với chính ta cũng có ảnh hưởng trên chính những hành động của ta nữa. Thí dụ, nếu ta nhìn mình như là một kẻ thua thiệt, dễ thất bại, thì ta sẽ hành động như kẻ bị thua thiệt, dễ thất bại. Nếu ta kể mình như kẻ bị người khác ăn hiếp, thì ta luôn có những hành động bực tức, muốn trả thù để bù đắp lại. Nếu ta có thái độ nhìn về mình luôn trong lăng kính tiêu cực, thì lúc nào ta cũng có những hành động, những phản ứng tiêu cực. Nếu ta có thái độ bực dọc với chính mình, thì lúc nào ta cũng hành động bực dọc. Những người da đỏ tại châu Mỹ còn giữ lại trong kho tàng văn hóa của họ một câu chuyện thần thoại nhiều ý nghĩa, có tựa là Trứng Chim Phượng Hoàng. Câu chuyện như sau. Có một anh nông dân nọ, một ngày kia lượm được một trứng chim phượng hoàng. Lòng tốt thôi thúc anh đi tìm ổ phượng hoàng để trả lại, nhưng không tìm được ổ phượng hoàng. Anh đành đem trứng đó về đặt vào ổ vịt. Vịt nở và trứng phượng hoàng cũng nở. Phượng hoàng con sống giữa đàn vịt, lặn lội trong nước, ăn uống, đi đứng, kêu la, tất cả đều giống như bao con vịt xung quanh. Phượng hoàng con không bao giờ đặt vấn đề mình là ai, cứ nghĩ mình là vịt như bao con vịt khác. Nhưng rồi một ngày kia, trong lần đi ăn chung với các bạn vịt khác, con phượng hoàng bỗng nhìn lên trời và nhìn thấy một phượng hoàng oai nghi bay lượn qua lại. Con phượng hoàng dưới đất bỗng cảm thấy như mình muốn bay cao oai nghi như vậy. Khi nó sắp vỗ cánh bay lên, thì những con vịt bên cạnh mắng nó rằng, đừng làm kêu, muốn bắt chước kẻ khác. Các con vịt xung quanh đều quả quyết rằng, nó chỉ là con vịt mà thôi, không thể bay cao như con phượng hoàng oai nghi kia. Thế là con phượng hoàng lạc loài kia sống và chết trong xác tính sai lầm, mình chỉ là con vịt không hơn không kém. Chuyện cổ tích này nói lên ý nghĩa sâu xa mà chúng ta vừa nhắc ở trên. Thái độ của ta đối với chính mình có ảnh hưởng trên chính hành động của ta. Dù là phượng hoàng, nhưng nếu cứ nghĩ mình là vịt, thì sẽ hành động như vịt. Chúng ta sống và chết theo quan niệm chúng ta có về chính mình. Nhưng chưa hết, thái độ ta có đối với chính mình còn có ảnh hưởng trên thái độ của kẻ khác đối với ta nữa. Chúng ta có thể nghĩ đến hình ảnh một học sinh lớp nhỏ, có ý nghịch ngợm mang trên lưng một bảng hiệu với lời thách thức, mời bạn hãy đá vào người tôi. Chắc chắn thế nào cũng có vài học sinh nghịch ngợm khác đến đá thật vào học sinh mang bảng hiệu kia. Thái độ của ta đối với chính mình như là một lời mời gọi kẻ khác, hay có phản ứng đúng theo như vậy. Một người gặp nhiều phiền phức đến xin ý kiến một nhà tâm lý giáo dục về việc anh phải sống, hành động như thế nào để đừng gặp phiền phức nữa với những người xung quanh. Tâm lý gia đó trả lời như sau. Trước hết, anh hãy thay đổi chính mình, hãy thay đổi thái độ của anh đối với chính anh. Rồi sau đó, những kẻ xung quanh sẽ thay đổi thái độ của họ đối với anh. Vậy, hãy biết rõ về chính mình và hãy thay đổi chính mình, để những kẻ xung quanh cũng thay đổi thái độ của họ đối với ta. Câu nói này, hay nguyên tắc này, thoạt đầu xem ra như không có ý nghĩa gì, hay có ý nghĩa mà ta có thể cho là mâu thuẫn. tại so với canh tân chính mình, canh tân tại so với canh tân chính mình, canh tân nhất là chính mối tương quan của ta đối với ta trước. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy để canh tân mối tương quan giữa ta với kẻ khác? Thí dụ như, nếu cứ nhìn mình với nhiều mặc cảm, tâm ra buồn bực với chính mình, rồi làm cho người khác dễ bực dọc với ta. Thái độ của ta đối với chính ta là như tấm bảng hiệu báo cho kẻ khác biết ta là ai, và cám dỗ hay thôi thúc mời mọc họ có thái độ phản ứng lại theo như ta muốn. Nếu ta có thái độ nhìn mình như kẻ hèn kém, thua thiệt, không đáng được kính trọng, khép nép đứng ngoài cửa, thì chắc chắn thái độ như vậy sẽ làm cho kẻ khác không kính trọng ta. Nhưng nếu ta có thái độ tự trọng và tự tin đối với chính mình, thì thái độ này cũng sẽ làm cho kẻ khác kính trọng ta. Hãy thay đổi thái độ đối với chính mình, thì những người xung quanh họ cũng sẽ tự động thay đổi thái độ của họ đối với ta. Từ nguyên tắc này, các nhà tâm lý giáo dục rút ra hay trình bày thêm cho chúng ta một nguyên tắc khác nữa, mà mới vừa nghe qua, ta có thể cho là mâu thuẫn. Nguyên tắc đó là, chúng ta không thể yêu mến kẻ khác nếu chúng ta không biết yêu thương chính mình. Nói cách khác, yêu thương chính mình là điều kiện tiên quyết phải có để sống yêu thương kẻ khác. Mới nghe qua, nguyên tắc này như dạy chúng ta sống ích kỷ. Trên bệnh viện tâm lý, trong viễn tượng vừa được giải thích, chúng ta có thể giải thích mệnh lệnh này như sau. Hãy học biết yêu thương chính mình trước, như thế ta sẽ biết yêu thương kẻ khác. Nếu ta chối từ không yêu mến chính mình, thì ta sẽ không thể nào yêu mến anh chị em xung quanh được. Thái độ của ta đối với chính mình là điều căn bản, điều khiển khả năng yêu thương của ta đối với anh chị em xung quanh và đối với Thiên Chúa. Nếu thái độ của ta đối với chính mình bị què quặt, thì khả năng yêu thương của ta đối với anh chị em xung quanh cũng bị sức mẻ què quặt lây. Khi ta cảm thấy mình trống rỗng, thì ta khó mà sống yêu thương phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu được. Khi ta nhìn mình trong viễn tượng yếm thế chán đời, thì làm sao ta có thể dấn thân yêu thương phục vụ anh chị em? Chính trong viễn ảnh tâm lý này mà các nhà tâm lý giáo dục quả quyết rằng ta phải yêu mến chính mình trước để rồi có đủ khả năng yêu thương phục vụ anh chị em. Việc yêu thương chính mình cần phải được hiểu như thế nào? Chắc chắn không thể hiểu theo nghĩa xấu như là một thứ ích kỷ. Người ích kỷ không thể yêu thương và phục vụ anh chị em. Các nhà tâm lý hiểu câu nói, hãy yêu thương chính mình trước. Theo nghĩa tình yêu thương chân chính đối với chính mình, nghĩa là thái độ tích cực đối với chính mình, quý trọng phẩm giá và tài năng của mình. Những yếu tố này làm cho mỗi người chúng ta gia tăng khả năng sống yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Em ái thay ngọt ngào thay, tình cha nên một ơn chan hòa nhân sinh, lấy chi bao đền là tình cha tuyệt thánh. Mỗi miền phàm qua tim phàm làm sao đền đáp xứng muôn ơn, nên con xin tri ân với cả thiên triều, với muôn muôn loài cảm tạ tình cha bao la. Xin cùng chúng ngợi khen nghĩa danh ngài cực thánh muôn thế hệ, cảm mến tình thương khôn xanh của ngài. Tình cha êm ái thay ngọt ngào thay.
Một người ở nước Trịnh định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình, rồi để bản vẽ mẫu lên bàn. Khi lên đến chợ, vào tiệm chọn giày, anh mò vào túi, không thấy tấm giấy vẽ mẫu đâu. Biết mình để quên ở nhà, anh ta nói với chủ tiệm. Tiếc thay, tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu đến mới mua được. Xong anh ta vội vàng chạy một hơi về đến nhà, lấy cái mẫu chân mình. Khi quay lại chợ, thì chợ đã tan rồi. Rốt cuộc anh không mua được giày. Có người hỏi anh, tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày? Vừa thì mua, có tốt không? Anh trả lời, tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình. Thật là một trò cười cho thiên hạ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc chính chúng ta cũng làm những trò ngớ ngẩn gây cười cho thiên hạ như thế. Chúng ta không tin vào sự thật và chân lý, nên đã hành động theo lý luận nông cạn của mình. Có người tin vào những lá bùa hộ mệnh, mê tín dị đoan. Có người tin vào tiền bạc, chức tước, danh vọng của mình. Đặt niềm tin không đúng chỗ, chúng ta rơi vào những lầm lẫn này đến lầm lẫn khác. Nhưng ai là người chỉ cho ta biết sự thật và chân lý, ngoài Chúa Giêsu Kitô? Kitô hữu là người phải đặt trọn niềm tin vào nơi Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa như đứa trẻ đơn sơ tin vào cha mẹ mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, em bé đều tìm đến vòng tay người mẹ. Và cũng chỉ người mẹ mới hiểu rõ nhu cầu, tâm tư, tình cảm của đứa con. Thiên Chúa như người mẹ hiền, luôn lắng nghe và đáp lại các vấn nạn của con người. Khi tạo dựng, Thiên Chúa yêu thương đã ban cho ta một trái tim biết rung nhịp yêu thương, một lý trí sắc bén để phân định phải trái, xấu tốt. Ước gì chúng ta biết dùng lý trí ấy mà nhận biết Thiên Chúa. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng hãy tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Một niềm tin có nền tảng vững chắc. Tin như thế giúp chúng ta không sợ lầm đường lạc lối. Hãy xác tín rằng, dù bạn yếu đuối, tội lỗi đến đâu, dù bạn đã ngã gục, bạn vẫn có bên mình một người cha đang sẵn sàng lắng nghe lời sám hối, lời khẩn cầu tha thiết của bạn. Hãy tin vào chân lý này. Nếu như tội lỗi của nhân loại không thể tha thứ được, thì như thế là sự xấu xa của con người trỗi vượt hơn lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa, mà điều ấy không thể có được. Ai trong chúng ta chẳng có kinh nghiệm lầm lẫn, ai trong chúng ta chẳng có lần xúc phạm đến Thiên Chúa. Đó lại là cơ hội, là lý do để chúng ta cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định, ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa. Một lần lạc lối, vấp ngã là một lần nhớ hơn. Nếu quả chúng ta không có kinh nghiệm về tội lỗi, chúng ta không cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và ơn tha thứ của Thiên Chúa cần thiết biết bao. Lạy Chúa, xin thương tha thứ và ban lại cho con sự bình an và niềm tin vững vàng vào tình thương của Chúa. Amen.
Tình cha nên nguồn ơn chan hóa nhân sinh, lấy chi bao đền là tình cha tuyệt thánh. Mỗi miệng phàm qua tim phàm làm sao đền đáp xứng muôn ơn, nên con xin dâng cha tâm thân mòn hèn với con một ngày cảm tạ tình thương bao la. Xin cùng chúng ngợi khen là danh ngài cực thánh muôn thế hệ, cảm mến tình thương khôn xanh của ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.